Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, sau khi chiếm được con tàu và rời đi, cả đoàn mới nhận ra là rất gian truân, bởi đồ nhiều, người đông mà con tàu thì quá nhỏ. Thuyền trưởng ra lệnh cho mọi người phải bình tĩnh, chuẩn bị mọi phương án để đối phó với bọn Seaver. Chúng vẫn liên tiếp bắn tỉa. Ở trên tàu, ai cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, lần lượt hạ gục những tên bắn tỉa. Bác sĩ Liversy căn dặn mọi người hết sức thận trọng. Cuối cùng, tàu cũng cập bến và tất cả mọi người lên bờ. Việc đầu tiên là mọi người tìm thấy một cái lô cốt màu trắng và họ cắm lá cờ tổ quốc lên đó. Nhưng bọn cướp biển không để yên, chúng tiếp tục nã đại bác vào, nhưng mọi người vẫn không hề nao núng. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn theo dõi tiếp truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson qua giọng đọc Anh Như Ngọc.
Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, áo lam dài khuy đồng, mũ đẹp có đính lon. Hắn nhã nhặn chào thuyền trưởng. Thuyền trưởng ngẩng lên: "Ngồi xuống đây." Hắn ra ý kêu ca: "Ai lại để tôi ngồi đây? Sáng sớm thế này mà ngồi trên đất cát thì lạnh chết." Thuyền trưởng đáp: "Anh nói nghe mới chướng tai. Nếu anh lương thiện thì anh đã ngồi chễm chệ trong chỗ làm bếp của anh rồi, có đâu phải ngồi đây. Còn nếu anh lại muốn làm thuyền trưởng, là một tên cướp, thì có ngày người ta treo cổ anh." "Thôi được, được," Silver trả lời và ngồi bệt xuống. "Các ông ở chỗ này vừa tiện vừa đẹp. Kìa cậu Jim, kìa bác sĩ, xin có lời kính chào ngài. Các ông được sum họp đông đủ nơi đây như một gia đình có hạnh phúc." Thuyền trưởng ngắt lời: "Nói gì cứ nói mau đi, mất thì giờ vô ích." Silver đáp: "Ông nói phải, vậy ông hãy nghe tôi nói. Đêm qua các ông giỏi đấy, bọn ông đã dùng gậy đập chết một người trong chúng tôi. Bọn tôi nhiều người hoang mang, ngay cả tôi cũng phải rung động. Điều ấy tôi không chối, có lẽ vì thế mà tôi đến đây thương lượng với ông cũng nên. Nhưng ông nên nhớ, việc ấy chỉ làm được một lần. Chúng tôi sẽ biết canh phòng, chúng tôi sẽ biết đề phòng rượu rum." Ông thuyền trưởng thản nhiên hỏi: "Thế là sao?" Đối với thuyền trưởng, những điều trên hoàn toàn là bí ẩn. Nhưng về phần tôi đã hiểu. Tôi sực nhớ đến những lời sau cùng của Ben Gunn là hắn sẽ tìm cách giết bọn thủ hạ của Silver để giúp chúng tôi. Chắc hắn có mò đến chỗ bọn giặc ngủ say. Nghĩ đến đây, tôi thấy trong bụng nở nang vì như thế bọn giặc chỉ còn 14 đứa. Silver nói: "Tôi xin nói thẳng, bọn tôi muốn lấy kho của. Còn các ông chắc cũng muốn tính mạng vẹn toàn. Các ông có cái bản đồ phải không? Thôi tôi biết rồi, giấu cũng vô ích thôi. Bọn tôi muốn có cái bản đồ ấy." Ông thuyền trưởng quát: "Đừng đùa! Bọn anh muốn làm gì thì làm, rồi tôi sẽ treo cổ bọn anh lên." Tôi thấy Silver như nhụt đi, còn ông thuyền trưởng thì lặng lẽ cho thuốc vào tàu. Chốc sau Silver bảo: "Ông hút thuốc, ông cho phép tôi cùng hút một thể cho vui." Nói thế rồi hắn châm lửa hút thuốc. Hai người cứ thế ngồi đối mặt nhau, lặng lẽ hút thuốc. Cảnh tượng ấy trông thật ngộ nghĩnh. Silver lại nói: "Thôi, ông biết điều nên giao cái bản đồ ấy cho tôi. Các ông đừng động đến bọn tôi, rồi tôi sẽ cho ông một trong hai điều kiện này. Một là các ông cùng đi lấy của, rồi xuống tàu với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa về tử tế. Hai là nếu không có nghi ngại gì thì chúng ta sẽ chia lương thực ra. Các ông cứ ở lại đây. Tôi hứa nếu gặp chiếc tàu nào, tôi sẽ bảo lại đây đón các ông. Như vậy chắc các ông bằng lòng chứ?" Đến đây hắn dằn giọng: "Tôi mong rằng tôi nói điều này không phải chỉ riêng với ông mà với tất cả mọi người có mặt ở đây. Bọn ông nên cân nhắc kỹ." Thuyền trưởng đứng lên xoa tàn thuốc lá dính tay rồi hỏi: "Nói hết chưa?" Silver đáp: "Hết rồi. Nếu các ông không nhận lời thì các ông chỉ nhận được những phát súng." Ông thuyền trưởng nói: "Được lắm. Bây giờ đến lượt tôi nói cho các anh nghe. Nếu bọn anh biết điều đến đây từng người một bỏ khí giới quy hàng, khi về tôi đảm bảo với các anh chỉ bị phạt tù. Nhược bằng các anh còn ngoan cố, tôi thề sẽ làm cho các anh bị treo cổ tất. Các anh đừng hòng tìm của cải, các anh đừng hòng cho tàu chạy được. Không có mặt nào trong bọn anh cầm lái nổi. Các anh đã bị hãm rồi, tôi chỉ cần nói với anh từng ấy là đủ. Mà đây là lần cuối cùng. Bận sau còn trông thấy mặt anh, tôi sẽ cho anh một phát súng vào xương sống. Thôi, đứng dậy, cút đi." Silver giận đến xanh sạm cả mặt, hắn giống lên: "Lại đây, cho tôi viện để đứng dậy đi về." Chẳng ai nhúc nhích. Hắn lẩm bẩm chửi rủa rồi cố lết ra cổng, đánh đu vào cái cột đứng lên. Hắn tức tối nhổ toẹt một bãi nước bọt vào dòng suối rồi đe dọa: "Trước lúc 1 giờ, tôi sẽ làm cỏ cả cái lều này. Cười đi, cứ cười đi. Trước lúc 1 giờ, các anh sẽ xuống chơi dưới âm phủ." Hắn rủa một câu rất độc rồi chống nạng đi ra, cút thẳng. Khi Silver đi khuất, thuyền trưởng mới quay vào trong nhà. Ông thấy chỉ có Gray là còn đứng canh tại chỗ. Lần này là lần đầu chúng tôi thấy ông nổi giận lôi đình. Ông hét lớn: "Mọi người đứng vào vị trí." Khi ai nấy đã chạy về vị trí, ông mới nghiêm khắc lên tiếng: "Gray, tôi sẽ ghi công anh vào sổ. Anh thật là một người thủy thủ chân chính, biết làm trọn nhiệm vụ. Ông Trelawney, ông làm tôi đến ngạc nhiên. Bác sĩ Liversy, tôi cứ ngỡ ông trước cũng là quân nhân. Nếu thế này, ông ở nhà còn hơn." Mọi người vội vã tuân lệnh, im lặng nạp đạn, nhưng mặt mũi người nào cũng bẽn lẽn đỏ gay. Ông thuyền trưởng đứng nhìn một lúc rồi nói: "Các anh, tôi đã nói khích cố ý để làm cho thằng Silver nổi tức, thế là ta đã dử hắn đến đây. Ta có thì giờ bố trí trước để đối phó. Chúng ta ít hơn bọn chúng, nhưng chúng ta ở trong lô cốt được lợi thế hơn. Nếu mọi người có kỷ luật, biết tuân lệnh, tôi dám chắc chúng ta sẽ nện cho chúng một trận thất điên bát đảo." Nói xong, ông đi xem xét xung quanh, quan sát lại vị trí và kiểm tra từng người. Hai sườn lô cốt, ở phía đông và phía tây chỉ có 2 lỗ châu mai. Phía nam là phía cổng có 2 lỗ và phía bắc có 5 lỗ. Chúng tôi 7 người nhưng có đến 20 khẩu súng. Chúng tôi xếp củi lại thành 4 đống, làm thành 4 cái bàn. Mỗi cái ở ngay giữa mỗi phía. Trên mỗi bàn có để sẵn thuốc đạn và 4 khẩu súng trường. Nếu cần, những người chiến đấu có thể với tay lấy được. Ở giữa lô cốt để một dãy dao găm. Ông thuyền trưởng bảo: "Tắt lửa đi. Trời cũng chả rét, đừng để khói xông vào mắt. Còn Jim, cậu chưa ăn sáng, đi lấy khẩu phần đi rồi đứng tại vị trí mà ăn." Trong lúc mọi người răm rắp tuân lệnh, ông sắp đặt lại một lần nữa: "Bác sĩ Liversy, hãy ra giữ cửa. Phải nhìn cho kỹ, đừng thò mình ra ngoài. Phải đứng trong mà bắn qua cổng. Hunter, ra đứng phía đông. Joyce, đứng phía tây. Đó, đứng đó được rồi. Ông Trelawney, ông bắn giỏi thì ra trấn góc bắc với Gray. Ở góc ấy có đến 5 lỗ châu mai và là nơi hiểm yếu nhất. Nếu bọn chúng chiếm được góc ấy, chĩa súng qua bắn vào thì hỏng bét. Còn tôi với cậu Jim bắn tồi thì chúng ta đứng nạp đạn cho họ và họ cần việc gì thì giúp." Quả nhiên như lời thuyền trưởng, chúng tôi thấy hết rét. Mặt trời nhô lên khỏi rặng cây, chiếu sáng chói chang trên bãi đất trống và làm tan đám sương mù trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, đất cát khô bỏng, nhựa trong các thân cây trong lô cốt chảy ra nham nháp. Mọi người phải bỏ áo khoác, cởi cúc cổ áo sơ mi và xắn tay áo lên. 1 giờ qua, phút chờ đợi vừa bực bội vừa căng thẳng. Mọi người đều mở mắt mở tai, tay lăm lăm khẩu súng. Thuyền trưởng đứng giữa nhà, môi mím chặt, trán hằn lên những vết nhăn. Thốt nhiên, Yoshi giương súng bắn. Tiếng súng đầu tiên vừa nổ thì chung quanh lô cốt hàng loạt súng bắn vào dồn dập, nhưng không có viên đạn nào lọt vào trong. Sau lúc khói tan, nhìn lại các vách gỗ trong lô cốt vẫn lành lặn y nguyên như cũ. Thuyền trưởng hỏi Yoshi, anh có bắn trúng tên giặc không? Yoshi đáp, thưa ông, chắc trúng. Thuyền trưởng truyền lệnh, Jim, nạp đạn cho anh ấy. Còn bác sĩ ở phía ông ước chừng có mấy đứa? Bác sĩ đáp, tôi biết chắc chắn là có 3 phát súng bắn ở rừng vào, tôi trông rõ 3 tia lửa. Thuyền trưởng nhắc lại, 3, còn ở phía đông Chelony, ông thấy mấy? Ở phía này không biết rõ được như ở các phía kia, nhưng phía này nhiều giặc hơn cả. Ông Chelony thì nói độ 7 tên, còn Gray thì bảo 8-9 đứa. Rõ ràng là lực lượng chính chúng dồn về phía này cả, còn mấy phía kia chúng chỉ cốt làm phân tán, giữ chân chúng tôi thôi. Biết thế, nhưng thuyền trưởng vẫn không thay đổi cách bố trí, vì ông cho rằng nếu bọn địch vượt qua được hàng rào, chúng sẽ đến chiếm ngay những vị trí nào bỏ ngỏ và sẽ chĩa súng bắn vào người trong lô cốt như bắn chuột. Nhưng lúc ấy, không ai còn kịp suy nghĩ. Thốt nhiên, chúng tôi nghe cả loạt tiếng hò reo, rồi thấy một toán giặc chạy sổ trong rừng ra, ồ à tiến về phía lô cốt. Ngay lúc ấy, có hàng loạt đạn từ rừng bắn ra. Một phát bắn trúng vào khẩu súng của bác sĩ, làm gãy tan từng mảnh. Bọn giặc leo lên hàng rào nhanh nhẹn như đàn khỉ. Ông Chelony và Gray bắn luôn tay không ngớt. 3 đứa trong bọn chúng bị ngã, một đứa ngã lộn vào trong, 2 đứa bật ra ngoài. Nhưng một đứa xem chừng sợ nên co giò chạy biến vào rừng. Còn 4 đứa leo qua được. Chúng chạy thẳng lại lô cốt, hò hét vang ầm. Còn 7-8 đứa khác có lẽ có nhiều súng dài nên đứng ngoài bắn yểm hộ và hò reo trợ lực. Ở trong lô cốt có bắn ra nhưng vì bắn vội nên không trúng. Trong chớp mắt, 4 đứa đã leo lên đỉnh đồi và nhảy sổ lại lô cốt. Qua lỗ châu mai, thấy rõ thằng Anderson đương gào lớn. Tiến vào, tất cả tiến vào. Giữa lúc ấy, một tên giặc giật được súng của Hunter chĩa qua lỗ châu mai, bắn một phát làm Hunter ngã vật ra. Một tên nữa chạy khom khom đến ngay cửa, múa dao xông vào chém bác sĩ. Trong lô cốt đầy khói, nhờ thế chúng tôi chống đỡ có lợi hơn. Tiếng thuyền trưởng oang oang. Ra ngoài, anh em, dùng dao mà đánh. Tôi vớ một con dao trên đống củi, một tên cướp cũng giật lấy một con dao và chém một nhát vào tay tôi. Tôi chỉ thấy tê tê ở tay, rồi tôi vội nhảy ra ngoài. Trước mặt tôi, bác sĩ Liversy đuổi theo một tên giặc và chém một nhát mạnh vào hắn, làm hắn ngã vật xuống. Tiếng thuyền trưởng lại vang lên. Anh em ơi, vòng quanh lô cốt, vòng quanh lô cốt. Nhưng tiếng ông nghe đã khang khác. Như cái máy, tôi theo lệnh chạy qua góc nhà. Được mấy bước, tôi gặp Anderson. Hắn giơ dao chém bổ xuống tôi. Tôi vội tránh, nhưng trượt chân, ngã lăn xuống dốc. Khi tôi ra khỏi lô cốt, là lúc tôi thấy một thằng đội mũ đỏ, miệng ngậm dao, đường chân trong, chân ngoài trên bờ rào.
Thân mến, các bạn vừa nghe những trang truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.